Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tùng sáng nay, cho nên đại chúng phải tùng hết lòng để cái tấm lòng của quý vị có thể cảm ứng được trời đất, cảm ứng được chư thiên hộ pháp thiền thần, và cảm ứng được chư vị Bồ Tát đang hành đạo khắp cả mười phương, và chư Phật đang tỏa đạo tràng khắp cả mười phương. Và khi mà chúng sinh cảm được sự tụng kinh của chúng ta, thì lục đạo chúng sinh cũng dừng lại tất cả những hạt giống khổ đau ở nơi họ, mà hướng về Tam Bảo, hướng về Pháp Bảo mà chúng ta đang hành trì. Xin đại chúng chắp tay lại và hết lòng trì tụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Bạn đi hồng an ma đi.
lặng lặng
Xin đại chúng ngồi thật yên lặng để nghe Phật thoại. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm Tân Mão, tức là 3 tháng 7 2011, tại tượng đài Bồ Tát Quán Thế Âm bãi biển của làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng ta có pháp thoại Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời. Thưa đại chúng, có một nhà thơ đã từng nói: biển khổ mênh mông sóng ngút trời, một người chèo chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc nằm trong biển khổ thôi. Cuộc đời của hết thảy chúng sinh chạy theo tham dục đã tạo nên biển sóng cho đời, đã tạo nên sóng gió cho đời. Sóng gió ấy, dung bào ấy, có khi ngập cả trời, phủ cả đất, và mọi người đang chèo một người một chiếc thuyền ở trong biển khổ đó, ở trong biển sóng gió đó. Dù là những người thuận lợi hay những người không thuận lợi, dù những kẻ thành công trong đời hay những kẻ thất bại trong đời, thì tất cả cũng quay cuồng ở trong biển khổ thôi. Và thành công cũng thành công trong cái khổ của cuộc đời, cái thất bại cũng cái thất bại ở trong cái khổ của cuộc đời. Và trong cái biển khổ của cuộc đời, do sóng mòi dung bào tham dục khởi lên đó, chúng ta có các bậc đại nhân và tâm bồ đề xuất hiện và có mặt về cuộc đời của chúng ta, mà cụ thể là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt về cuộc đời này là từ nơi tâm bồ đề của Ngài, từ nơi đại nguyện độ sinh của Ngài, từ nơi sự tu học sâu thẳm của Ngài, từ nơi tâm đại bi và đại trí của Ngài. Cho nên Ngài có mặt về cuộc đời bằng cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát đã đạt tới địa vị không còn thối chuyển, đã đạt tới địa vị tự tại giữa sống và chết, giữa sinh và tử, giữa khổ đau và hạnh phúc, giữa sinh tử và niết bàn. Do đạt tới địa vị tự do giữa sống và chết, giữa khổ đau và an lạc, giữa thất bại và thành công, giữa sinh tử và niết bàn, cho nên Ngài được gọi là Bồ Tát Quán Tự Tại. Và vì Ngài có mặt về cuộc đời, sử dụng thân năm uẩn này để độ đời, nhưng mà Ngài không bị sắc uẩn, không bị thọ uẩn, không bị tưởng uẩn, không bị hành uẩn, không bị thất uẩn, ràng uẩn. Cho nên Ngài đã tự tại đối với năm uẩn. Và nhờ có được tự tại đối với năm uẩn đó, cho nên Ngài được khởi lên tâm từ bi để độ đời. Và Ngài nhìn cuộc đời bằng con mắt thương, mà kinh Phổ Môn chúng ta vừa tổng gọi là từ nhạc thị chúng sinh, tức là đem con mắt thương mà nhìn cuộc đời, đem con mắt thương mà nhìn chúng sinh, mà đồng cảm với chúng sinh, để rồi cứu vớt chúng sinh ra khỏi cái biển khổ sinh tử luân hồi, cái biển khổ của tham dục, để đưa tới cái cảnh giới an lạc, cảnh giới tự do. Cho nên chúng ta học theo hành Bồ Tát Quán Thế Âm là chúng ta phải học theo hành từ bi. Chúng ta còn phải lấy đôi mắt thương mà nhìn cuộc đời.
Nhưng mà muốn sử dụng con mắt thương để nhìn cuộc đời thì chúng ta phải nhìn lại tâm của chúng ta. Mỗi chúng ta tu học, chúng ta phải nhìn lại cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta còn ưa hơn người không? Nếu tâm của chúng ta còn ưa hơn người thì nó sẽ sinh khởi lắc bắp nạo hại chúng sinh, nạo hại người khác để mình hơn. Khi mà chúng ta có cái tâm ưa hơn người thì lẽ đương nhiên là chúng ta sẽ có cái hạt giống nạo hại chúng sinh. Và chúng ta có cái tâm nạo hại chúng sinh thì không thể nào chúng ta có con mắt thương để nhìn cuộc đời, để nhìn chúng sinh. Cho nên chúng ta muốn có con mắt thương để nhìn chúng sinh, chúng ta phải buông bỏ cái tâm ưa hơn người của chúng ta. Bởi vì tâm ưa hơn người là một hình thức khác của tâm ích kỷ. Tâm ưa hơn người là một cái hình thức khác của tâm tàn hại chúng sinh. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm đã loại trừ được cái tâm hơn người đó, và Ngài đã vượt qua được các tai nạn của thế gian, và Ngài đã nhìn cuộc đời bằng con mắt thương, bằng con mắt từ bi. Bây giờ chúng ta học theo hành Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta cũng sẽ thực tập con mắt thương nhìn cuộc đời. Nhưng muốn nhìn cuộc đời bằng con mắt thương, chúng ta hãy nhìn vào tâm ta, để chúng ta thấy rằng tâm ta đã loại trừ được những hạt giống muốn hơn người chưa. Nếu chúng ta còn có cái tâm muốn hơn người thì chúng ta chưa có đủ khả năng để nhìn cuộc đời bằng con mắt thương. Chúng ta hãy nhìn vào tâm chúng ta để chúng ta thấy trong tâm chúng ta còn có những sự giận hờn, những sự oán ghét, những sự trách móc người khác, trách móc chúng sinh. Nếu chúng ta còn những hạt giống đó, chúng ta không có hạnh phúc, chúng ta không có an lạc, thì chúng ta không có khả năng đem mắt thương nhìn cuộc đời như Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy chúng ta phải thực tập nhìn cuộc đời bằng con mắt thương như thế nào? Thưa đại chúng, có một người có lời nói đối với ta không dễ thương, có những cử chỉ đối với ta không dễ thương, thì ta nhìn sâu vào người đó và ta sẽ nhìn ra họ, tuy họ có lời nói không dễ thương đối với ta, tuy họ có hành xử không dễ thương đối với ta, nhưng mà cái tâm ý của họ muốn xây dựng ta. Cho nên họ nói lời không dễ thương về ta, họ có hành xử không dễ thương về ta, thì ta ghi nhận cái tâm ý dễ thương của họ đối với ta. Cho nên cái cơn giận dữ ở trong ta lắng xuống. Và từ đó ta có thể có đôi mắt thương để thương người đó và thương cuộc đời. Hoặc có những người tâm ý của họ không dễ thương, hành xử họ không dễ thương, nhưng mà cái lời nói của họ dễ thương, thì mình chỉ ôm cái lời nói dễ thương của họ vào trong lòng của mình để quán chiếu, để cho cơn giận của mình đối với người đó lắng xuống. Và khi mà cơn giận của ta đối với người đó lắng xuống thì tình thương của người ta đối với họ bắt đầu phát sinh. Và khi mà ta thương được một người mà có tâm ý không dễ thương, có hành xử không dễ thương, nhưng mà có lời nói dễ thương, mà ta thương cái lời nói dễ thương đó, và ta thực tập để ôm ấp cái người không dễ thương về tâm ý, không dễ thương về hành xử, mà dễ thương về lời nói, thì cái cơn giận ở trong tâm ta sẽ lắng xuống. Và khi mà cơn giận ở trong tâm ta lắng xuống thì ta có cơ hội để thực tập hành từ bi của ta như Bồ Tát Quán Thế Âm đã thể hiện. Hoặc có những người đối xử với ta tâm hồn họ không dễ thương, lời nói họ không dễ thương, nhưng mà họ có cái cử chỉ nhẹ nhàng dễ thương, thì ta nhìn vào cái cử chỉ nhẹ nhàng của họ mà ta không để ý đến cái lời nói không dễ thương, cái tâm ý không dễ thương của họ, thì cơn giận của chúng ta sẽ lắng xuống. Và khi cơn giận trong tâm ta lắng xuống, thì tâm từ bi ở chúng ta sẽ có mặt. Và khi mà tâm từ bi chúng ta có mặt, ta sẽ có hạnh phúc, ta sẽ có an lạc. Ở trong đời, nếu ta gặp được một người mà tâm hồn của họ dễ thương, hành sự của họ dễ thương, lời nói của họ cũng dễ thương, thì đó là đại phước cho ta. Tâm ta còn có thể dễ thương, giờ nương tựa vào cái tâm của người dễ thương đó mà tâm ta tiết ra được những cái điều dễ thương cho ta. Lời nói của ta dễ thương là nhờ nương tựa vào lời nói của những vị dễ thương đó mà ta cũng có thể có những lời nói dễ thương. Và cái hành sự dễ thương của ta cũng nhờ nương vào những cái hành sự dễ thương của những người dễ thương đó mà khiến cho cái hành sự của dễ thương của ta có mặt và phát triển lớn ra. Như vậy là đại phước của chúng ta. Và giả như trong đời này mình quá vô phước ấy, mình không gặp được một người nào mà nói lời nói dễ thương hết á, mà mình cũng gặp được một người nào có cái tâm hồn dễ thương hết, mà mình cũng gặp được một ai có cái hành sự dễ thương cả, thì cái tâm sân của mình rất dễ phát khởi một cách dữ dội và dễ bức mạng một cách dữ dội. Như vậy thì mình phải làm gì? Mình hãy quán chiếu về chính mình, mình tự nhiên và mình kêu mình ra: này tôi ơi, có khi nào tôi đã dễ thương với tôi 100% chưa? Nếu mình chưa hề dễ thương với mình 100% thì mình mong gì giữa đời này có những người dễ thương với mình 100%. Có đôi khi mình ưa ăn ngon nhưng mà không được. Có khi mình ưa ngủ ngon mà không được. Có khi mình ưa học thông minh mà không được. Có khi mình ưa làm việc này việc kia để giúp đời mà không được. Cái điều kiện của mình không thể được. Rõ ràng ngay cả bản thân mình mà chưa dễ thương về mình nữa, thì hỏi giữa này mình mong chi là mọi người dễ thương hoàn toàn về mình. Mình thích đọc một trang sách, mới đọc được nửa trang thôi, con mắt đã nhíu lại bỏ ngủ, miệng đã ngáp ra. Mình nói: miệng ơi miệng khoan ngáp đã, để cho ta đọc sáng trang sách đã. Mắt ơi mắt khoan nhíu lại đã, nhưng mà nó cứ nhíu mắt lại thôi, miệng cứ ngáp thôi. Như vậy rõ ràng mình đã dễ thương với chính mình chưa? Và khi mình nhìn một người khác không dễ thương, mình vội vã lên án. Rõ ràng mình vội vã lên án một người không dễ thương đối với mình cũng có nghĩa là mình làm thương tổn cái tình thương của mình đối với người khác, mình làm thương tổn cái đức từ bi của mình đối với người khác. Vì vậy mà một người biết tu tập, người đó luôn luôn quan sát mình, những cái khó khăn của mình, để thông cảm, để đồng cảm với những cái khó khăn của người khác. Thường thường chúng ta có một cái bình như là bình trầm kha, cái bình ung thư. Nhìn lỗi của người thì giỏi, thì tài, mà không hề thấy cái lỗi, cái nhược điểm của mình. Đó là cái bình ung thư của mỗi chúng ta. Phê bình nhà người thì giỏi, mà không nhìn kỹ cái nhà mình thế nào hết. Đó là bệnh ung thư của chúng ta. Chính cái bệnh đó làm cho tiêu hao cái đạo đức của chúng ta. Nó làm sói mòn cái tâm từ bi ở trong gia đình. Có khi mình làm cha mẹ mà nói con cái của mình nó không nghe. Mình làm ông bà mà nói cháu ông nội cho ngoài của mình nó không nghe. Còn hồi gì mình muốn xã hội nó đi theo cái của mình, nghĩa là mình ưa cái gì là buộc xã hội phải chạy theo cái của mình và đáp ứng cái của mình, và nếu không đáp ứng được mình bất mãn, mình phản ứng. Đó có phải là cái bệnh ung thư của mỗi chúng ta và khiến cho cái từ bi tâm của chúng ta bị sói mòn, cái tình thương của chúng ta bị khô kiệt không? Cho nên những bậc có trí luôn luôn nhìn kỹ mình, nhìn kỹ cái tích cực của mình để phát triển, nhìn kỹ cái tiêu cực của mình để loại trừ.
đó là một thánh trí trong đời. Và nhờ có được cái chất liệu nhìn kỹ cái tiêu cực của mình để loại trừ, nhìn kỹ cái tích cực của mình để phát triển, mà cái từ bi tâm nó lớn lên và có được đôi mắt thương để nhìn cuộc đời, để đồng cảm với cuộc đời và giúp người đời thoát ra được cái biển khổ của chính họ. Bởi vì nơi mỗi chúng ta đều có biển khổ mênh mông, chứ không phải cuộc đời là một biển khổ mênh mông đâu, mà nên chúng ta nó có một biển khổ mênh mông. Và nếu chúng ta không biết tu tập, chúng ta sẽ bị đắm chìm ở trong cái biển khổ của tâm thức ta. Và tâm thức ta nổi lên sóng mòi dông bão để nhìn chìm đời ta, chứ không ai có khả năng nhìn chìm chúng ta bằng chính những hạt giống xấu xa bị ôi tề mạt nơi tâm thức ta trỗi dậy. Đấy là điều mà đại chúng cần phải thực tập. Thế là chúng, đại chúng tu học, đại chúng cũng biết rằng là tâm Phật nghĩ đến ai nhiều nhất, tâm Bồ Tát Quán Thế Âm nghĩ đến ai nhiều nhất. À, tâm Phật nghĩ đến những người đau khổ nhiều nhất, tâm của Bồ Tát nghĩ đến những người đau khổ nhiều nhất. Nhưng mà tại sao họ đau khổ hè? Họ đau khổ là vì ngu, do ngu mà đau khổ. Cho nên Phật thương người nào ngu nhất thì Phật thương nhất. Giữa thế gian này có ai không ngu? Giơ tay lên coi. Thế còn chấp ngã là còn ngu, mà chấp ngã càng to thì ngu càng nhiều. Giữa thế gian này có chúng sanh nào không chấp ngã? Giơ tay lên coi. Cho nên vì chấp ngã mà ngu, mà vì ngu mà khổ, mà ngu nhiều cho nên khổ nhiều. Và vì ngu nhiều cho nên tâm thức nó nổi lên tham này, sân này, si này, kiêu mạn này, nghi ngờ này, tật đố này, gánh tì này, thù hiềm này, đời này qua đời khác này, đủ thứ ở nơi cái tâm thức của chúng ta. Và vì vậy mà nó nhân chìm chúng ta trong biển khổ. Đức Phật thương cái ngu của chúng sinh mà Ngài có mặt giữa đời, Ngài dùng vô số phương tiện để mà cứu chúng sinh ra khỏi cái ngu của họ, giúp chúng sinh ra khỏi cái ngu của họ. Cho nên bữa này mà nghe cái thầy Phật thoại này rồi, mà ai nói một câu chi mà mặt mình hơi không, tâm mình không bằng lòng, thì mặt mình hơi tái đi một chút, thì mình phải nói: ngu ơi ngu, đừng làm mặt tôi tái nghe. Hoặc là: ngu ơi ngu, đừng làm mặt tôi đỏ lên nghe. Bởi vì cái ngu cho nên thường làm cho mặt mình dừng người khác và tái mét, hoặc là dừng người khác mà đỏ bừng lên. Vì vậy mà chúng ta thiền tập để lấy lại cái năng lượng tất giác, chánh niệm ở nơi chúng ta. Càng chánh niệm càng tất giác thì cái ngu trong chúng ta càng chi, càng giảm thiểu, càng bị triệt tiêu. Và nếu chúng ta thực tập 1 giờ chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta có 1 giờ chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta có thực tập 2 giờ chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta có 2 giờ chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta thực tập 3 giờ chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta có 3 giờ chánh niệm tỉnh giác. Mà 24 giờ chúng ta thực tập chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ trở thành ra bậc chánh giác. Và đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ thức điều là tỉnh giác, thì chúng ta sẽ trở thành bậc vô thường giác. Cho nên chuyện làm Phật là chuyện có thực, chuyện làm Bồ Tát là chuyện có thực. Bởi vì chuyện làm phàm phu là chuyện có thực ở trong cuộc đời này, thì tại sao chuyện làm Phật lại không có thực trong cuộc đời này? Chuyện tham lam ích kỷ là chuyện có thực trong cuộc đời này, thì chuyện vị tha vô ngã từ bi như Bồ Tát cũng có thực trong cuộc đời này. Cái cuộc đời này đã có khổ, khổ là một sự thật trong cuộc đời này, thì hạnh phúc an lạc cũng là chuyện có thực ở trong cuộc đời này. Vấn đề là chúng ta phải biết thay đổi cái tâm phàm phu của chúng ta thành ra cái tâm của Phật, cái hạt giống cố chấp cho chúng ta thành ra cái hạt giống vị tha vô ngã khoan dung độ lượng của Bồ Tát, của Thánh Hiền. Thì ngay ở nơi thân năm một này, chúng ta vượt qua khổ đau, chúng ta sẽ có tự tại. Đối với thân năm một này, chúng ta sẽ có tự tại đối với cuộc đời này. Và chúng ta có trí tuệ thì chúng ta mới có khả năng để thể hiện từ bi của chúng ta. Và chúng ta mới có cái phương tiện từ bi một cách hữu hiệu để cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta không có phương tiện thì chúng ta khó mà thực hiện hành từ bi. Cái phương tiện hữu hiệu nhất để thực hiện hành từ bi chính là trí tuệ. Cho nên trí tuệ là cái phương tiện của từ bi. Không có trí tuệ, mình không đủ khả năng để thực hành hành từ bi. Không có trí tuệ, chúng ta không đủ có cũng mắc thương để nhìn cuộc đời. Không có trí tuệ thì mình đi tới một chỗ mà người ta phỉ báng mình là mình không dám tới rồi. Người ta nói nghịch ý về mình là mình đã tái mặt lên hoặc là đỏ mặt rồi. Thì làm sao mà mình có khả năng thực hiện từ bi để giúp đời được. Cho nên trí tuệ là cái phương tiện hữu hiệu của từ bi. Và muốn nuôi dưỡng cái tâm từ bi, chúng ta phải thực tập giới, chúng ta phải thực tập định, chúng ta phải thực tập tuệ. Ở trong kinh Phổ Môn có bốn câu liên hệ đến giới học của Phổ Môn, liên hệ đến giới học của Bồ Tát Quán Thế Âm mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói cho chúng ta. Nhưng mà phần nhiều chúng ta tụng kinh Phổ Môn là cả ngàn lần rồi, cả vạn lần rồi, nhưng mà ít người nhận ra. Thì hôm nay nơi cái đạo tràng này, tôi xin chia sẻ với đại chúng giới học Phổ Môn mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã từng thực hiện và thành tựu giới thế này chỉ gọn gàng trong bài kể bốn câu mà thôi. Đó là bi thể giới lôi chứng, từ ý diệu đại vân, chú cam lồ pháp vụ, diệt trừ phiền não diệt. Đó là bốn câu trong bài kệ kinh Phổ Môn nói lên then chốt thì tâm thể đại bi của Bồ Tát Quán Thế. Bi thể giới lôi chứng, giới thể đại bi mà hồng tráng như sấm dậy. Cho nên gọi là bi thể giới lôi chứng. Cho nên giới đó là giới thể từ ý diệu đại vân, diệu pháp của tâm từ bi, nó ví như một vầng mây lớn che mát thế gian. Mà diệu pháp của tâm ý từ bi đó, diệu pháp của tâm bồ đề đó, nó sinh khởi từ nơi giới thể đại bi. Và khi mà giới thể đại bi đã phát khởi, nó hồng tráng, nó lộng liệt như là tiếng sấm dày. Và khi sấm đã dày thì mây cũng theo sấm mà giăng bụa ở không gian. Cho nên mây che phủ thế gian đó chính là mây từ bi, mây của diệu pháp, nó thoát ra từ nơi cái tâm bồ đề, từ nơi giới thể đại bi của Bồ Tát, của Đại Thừa. Chú cam lồ pháp phụ, chú cam lồ pháp phụ, chú nghĩa là rót xuống, vụ là mưa, pháp là chánh pháp, cam lồ là nước ngọt, rót xuống trần gian này, rót xuống cuộc đời này, những trần mưa cam lồ, những trần mưa của chánh pháp, nó truyền tải chất liệu của đại trí và đại bi. Và những giọt nước cam lồ đó, khi mà rót xuống cái trần gian này, nước thế gian này, ói bức này, thì bao nhiêu cái ói bức ở trong thế gian này lắng xuống, gọi là diệt trừ phiền não diệt, làm cho những ngọn lửa phiền não ở nơi tâm chúng sinh nó lắng xuống. Khi tâm chúng sinh biết tiếp dừng những trần mưa cam lồ từ nơi giới thể đại bi, từ nơi cái diệu pháp đại từ, thì thế gian này từ nơi ói bức sinh tử nó sẽ trở thành cái cảnh giới quê hương tịnh độ thanh lương và trong mát. Cho nên chúng ta muốn chuyển hóa sinh tử ở trong đời này bằng cách nào? Bằng con đường của giới, một đỉnh và tuệ. Mà giới đây chính là giới thệ đại bi, là diệu pháp đại từ. Và chỉ có giới thệ đại bi mới có khả năng nhổ hết gốc rễ phiền não nơi tâm can của chúng sinh, đưa họ đi về về quê hương tịnh độ đích thực và sự an lạc giữa những sa mạc nóng bức của sinh tử. Cho nên là Phật tử, chúng ta không thọ trì đại thừa Bồ Tát giới để giới thệ đại bi diệu pháp đại trí nó có mặt trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta lấy cái gì để mà cứu đời, để mà đổ đời? Nếu chúng ta không may, chúng ta phải nuôi thân này bằng những chất liệu cá thịt, thì một khi mà gắp cá thịt mà ăn, chúng ta phải cầu nguyện cho những chú cá, cho những miếng thịt đó nó đi vào trong cơ thể mình, nó điều biến thành ra cái giới thể đại bi, nó điều biến thành ra cái diệu pháp đại từ, để cùng với mình thực tập con mắt thương nhìn cuộc đời, cùng với mình thực tập hành từ bi cứu đời. Và nếu chúng ta có cơ duyên nuôi dưỡng đời sống của chúng ta bằng rau bằng hoa quả, thì chúng ta cũng mong rằng những loài rau quả này đi vào trong cơ thể chúng ta, cũng cùng với ta thực tập giới thể đại bi diệu pháp đại từ, để nó cùng với chúng ta có con mắt thương nhìn cuộc đời, và nó cũng cùng với chúng ta thực tập hành đại từ đại bi như Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Vì sao như vậy? Bởi vì khi chúng ta gắp một miếng rau và một đĩa rau luộc hay là một tô canh rau ở trong bữa ăn của mỗi chúng ta, là chúng ta cũng đã dành bao nhiêu loài sâu bò để ăn, bao nhiêu cái xì thuốc xịt ra và bao nhiêu chú sâu bò lắng mình ra chết để chúng ta có một miếng rau xanh để ăn. Vì vậy mà chúng ta gắp một miếng rau, chúng ta hái một trái cây để ăn, thì chúng ta cũng phải nhìn cái miếng rau đó, chúng ta nhìn cái trái cây đó bằng con mắt thương. Mà con mắt thương thì khi nào cũng kèm theo sự biết ơn. Biết ơn mọi người, biết ơn mọi loài, biết ơn không gian vô cùng, biết ơn thời gian vô tận, biết ơn biển cả, biết ơn sông ngòi, biết ơn cái đất, biết ơn dòng sông. Chúng ta phải biết ơn tất cả thì chúng ta mới có cái tình thương rộng lớn. Cho nên người mà càng biết ơn bao nhiêu á, thì người đó càng có hiếu kính bấy nhiêu, và người đó càng có tình thương rộng lớn bấy nhiêu. Và Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài làm công việc độ đời như thế mà Ngài không bao giờ nghĩ rằng mình là một vị Bồ Tát đang độ đời. Đó là cái đặc biệt của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu Bồ Tát Quán Thế Âm làm việc độ đời mà Ngài nói tôi là Bồ Tát Quán Thế Âm đang độ đời đây, thì tức khắc cái địa vị Bồ Tát Quán Thế Âm của Ngài không còn. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong mười phương các cõi nước, không có cõi nước nào Ngài không hiện thân để cứu độ. Nhưng mà Ngài không bao giờ nghĩ đến tôi là Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ và chúng sinh là những người đang được tôi cứu độ. Ngài không bao giờ có ý tưởng đó. Vì sao mà Ngài không có ý tưởng đó? Bởi vì Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát đích thực, một Bồ Tát có tình thương đích thực và có cái hành lời tha đích thực. Cho nên chúng ta học theo hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta phải cố gắng loại bỏ cái sự nhát nhớn của chúng ta mỗi ngày, cố gắng loại bỏ cái tính chấp ngã của chúng ta mỗi ngày, để mỗi ngày chúng ta lớn lên trong trái tim của Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi ngày ta lớn lên trong sự thương yêu và trong sự học hỏi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và chúng ta cùng với các ngài trở thành ra ngàn cánh tay, vạn cánh tay, triệu cánh tay, tỷ cánh tay. Và cả thế giới này có 7 tỷ người, thì chúng ta phải có đến chúng ta phải có đến 14 tỷ cánh tay để chúng ta ôm những con người dễ thương, những người không dễ thương vào trong trái tim của chúng ta để chuyển hóa họ bằng ý thức chánh niệm tỉnh giác. Và chúng ta không những có chừng đó cánh tay mà chúng ta còn có hàng hà sa số cánh tay để mà nâng đỡ cứu vớt bao nhiêu loài chúng sinh đang thoát ra, được sinh ra từ trứng, từ thai, từ hóa sanh và từ ập thấp, và đưa tất cả họ đi về với con đường an lạc, với con đường hạnh phúc. Đó là con đường đi của người Phật tử chúng ta. Cho nên chúng ta không phải một đời, hai đời, mà chúng ta sẽ cứ như thế mà đi, cứ như thế mà tu tập từ nơi tâm Bồ Đề chúng ta cho đến khi chúng ta thành tựu địa vị vô thượng Bồ Đề. Cho nên tất cả chúng ta đều là anh em, đều là bạn bè, đều là chị, là em, là anh, là em, là cha, là mẹ, là con, là cái, là thầy, là trò với nhau từ đời này qua kiếp khác cho đến khi chúng ta thành tựu địa vị vô thượng Bồ Đề mới thôi. Phải không? Phải không? À, cho nên chúng ta ăn cá là chúng ta nghĩ chúng ta đang ăn con của chúng ta, và chúng ta đang thương con của chúng ta và giúp cho nó đừng có ăn thù. Chúng ta ăn rau, chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta đang ăn thân thể của chúng ta ở trong. Cho nên chúng ta ăn mà nghĩ như vậy thì lòng tham của chúng ta sẽ giảm thiểu, thì oán đối của chúng ta sẽ giảm thiểu. Chúng ta ăn là bởi vì điều kiện sống mà thôi, chứ không phải là ăn vì cái tham dục. Cái điều kiện sống của chúng ta để giúp ta vươn mình đi tới với cái tuệ giác vô thường, đi tới với cái tâm nhìn vô thường, đi tới với cái tình thương vô thường. Cho nên con cá, còng cỏ, tất cả đều là ân nhân của chúng ta, giúp cho chúng ta được tồn tại trong cuộc đời này và tồn tại một cách có ý nghĩa cho sự tu học của chúng ta, phải không? Còn vì phần nhiều chúng sanh mê lầm, không nhận ra được điều đó cho nên khai thác cái ăn, khai thác cái uống, và cuối cùng họ bị chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà họ chìm đắm, họ còn đang hy vọng ở nơi sự tu học của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có và cố phụ cái sự hư hy vọng của họ đối với chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải nỗ lực tu học. Như vậy pháp thoại hôm nay đến đây xin hết. Xin đại chúng chắp tay lại, chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh trong số lượng thề nguyện tiêu độ khắp miền nào không cùng thân thề nguyện tiêu dân xa pháp môn không thể xưa.
Rồi thì đại chúng nghỉ ngơi và dùng cơm ở trong chẳng nghỉ.